chào các bạn thính giả thân mến. Hôm nay, chuyên mục Chuyện Dài Kỳ xin được gửi đến các bạn cuốn tiểu thuyết Những Cây Cầu Ở Quận Madison của Robert J. Mueller. Cuốn sách có một cách kể chuyện tiết chế để sự việc diễn ra thật rõ ràng khách quan, một ngôn ngữ giản dị khơi gợi để xúc cảm nhẹ nhàng lan tỏa. Và đặc biệt hơn cả là tình yêu như ngọn lửa bùng cháy một lần mãnh liệt để vĩnh cửu nhớ thương, trân trọng. Để đời sống là đáng sống trong cả ký ức lẫn giấc mơ. Tất cả tạo nên những cuộc hành trình để hiểu mình, hiểu lẽ đời mà Robert và Francesca, hai nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết, đã trải qua tận cùng. Tiểu thuyết Những Cây Cầu Ở Quận Madison của Robert J. Mueller khiến người ta mơ mộng cuộc hành trình như thế. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến với phần 1 của Những Cây Cầu Quận Madison. Ngày mùng 8 tháng 8 năm 1965, buổi sáng, Robert Kincaid đóng cửa căn hộ hai phòng nhỏ xíu thuộc tầng 3 trong một tòa nhà hình dạng khá kỳ cục ở Bellingham, tiểu bang Washington. Ông bước xuống cầu thang gỗ, tay xách vali, còn chiếc ba lô đeo lưng chứa đầy dụng cụ nhiếp ảnh. Qua hành lang ra phía cửa dẫn đến chiếc xe tải cỡ nhỏ, cũ kỹ của mình hiệu Chevrolet, đang đậu ở chỗ dành riêng cho người sống trong chung cư. Trong xe có một ba lô khác, một thùng đựng nước đá cỡ nhỏ, vài bịch Camel, một bình thủy tinh, một giỏ trái cây. Sau cốp xe để một cây đàn guitar, ông đặt hai sắp vào chỗ ngồi, còn thùng nước đá và giá máy ảnh thì cho nằm trên sàn. Vòng ra phía sau, nhét lại cây đàn và chiếc vali, chèn thêm một bánh xe sơ cua vào cho khỏi lắc rồi buộc bằng sợi dây vải. Dưới sợi dây, ông còn phủ một miếng vải dầu cho chắc ăn. Rồi ông ngồi vào tay lái, đốt một điếu Camel và đưa mắt nhìn đồ đạc đem theo một lần cuối. Gần 200 tấm phim các loại, nhất là phim Kodak Chrome tốc độ chậm, mấy cái giá ba chân, thùng nước đá, ba máy ảnh và năm ống kính, mấy chiếc quần jean kaki sơ mi. Vậy là đủ rồi, nếu có quên thì có thể mua dọc đường. Kincaid mặc một chiếc quần Levi's bạc màu, ủng đi hiệu Red Wing cũ mềm, áo sơ mi kaki, dây đeo quần màu vàng, nơi chiếc nịt bằng da to bự đeo một con dao loại của quân đội dùng nằm trong bao. Ông nhìn đồng hồ, 8:17, chiếc xe tải nhỏ nổ máy. Ông phóng nhanh qua những ngõ hẹp dưới ánh mặt trời đang còn bị che khuất. Ông băng qua Bellingham, theo hướng nam về hướng Washington 11. Men đường Budget South vài km rồi theo đường quốc lộ hơi trách về hướng tây trước khi đến giao lộ để đi vào đường 20. Ông chuyển vào con lộ dài và ngoằn nghèo xuyên qua dãy Cascades dưới mặt trời. Ông thích vùng này và cảm thấy tự do khi ngừng lại chỗ này chỗ kia để ghi chú, đề phòng lần sau có thể ghé hoặc chụp một vài tấm ảnh mà ông gọi là loại ảnh Edemamer. Sau đó, ông có thể xem lại và nếu thấy thích thì có thể nghiên cứu kỹ càng hơn. Cuối chiều, Kincaid đi về phía bắc đến lộ 2, dẫn tới phía bắc Hoa Kỳ, tới Duluth của bang Minnesota. Cuối chiều, Kincaid đi về phía bắc đến lộ 2, dẫn tới phía bắc Hoa Kỳ, tới Duluth của bang Minnesota. Hàng ngàn lần trong đời, ông tự nhủ mình cần có một con chó. Chắc là một loại chó săn màu vàng để đem theo những chuyến đi như thế này và làm bạn đồng hành khi về nhà. nhưng ông thường đi vắng quá, và cuộc sống như thế không phù hợp với súc vật. Dẫu vậy, ông vẫn mãi nghĩ đến điều đó. Một vài năm nữa, ông sẽ quá già, không làm nổi những phóng sự về phong cảnh, đất đai như thế này nữa. Lúc đó, có lẽ mình sẽ kiếm một con chó. Ông nói với hàng thông đang vút xa nơi kính chiếu hậu. Những cuộc đi xa như thế này càng thôi thúc ông có ý định đó. Con chó sẽ là bạn đường, bởi Robert Kincaid là một người cô đơn. Ông là đứa con duy nhất, cha mẹ đều chết, một gia đình xa vời đã mất dấu, như chính ông đã mất dấu về mình. Không một người bạn thân, ông chỉ biết tên của người chủ hiệu bán thực phẩm ở Bellingham và người chủ tạp chí mà ông cung cấp ảnh. Ngoài ra, ông chỉ giữ mối liên lạc nghề nghiệp hoàn toàn hình thức với người chủ biên của tạp chí. Ngoài những người này ra, ông hầu như không biết một ai, và cũng chẳng ai biết đến ông. Những người du mục là những kẻ khó kết bạn nhất với những người bình thường, mà ông thì có một ít chất du mục trong người. Ông nghĩ tới Marianne. Bà này đã chia tay 9 năm trước đây, sau 5 năm chung sống. Giờ đây ông 52 tuổi, vậy thì bà ta hẳn phải 40. Marianne ước muốn thành nhạc công hoặc ca sĩ dân ca. Bà biết tất cả các bài hát của Weaver, và trước đây hát khá hay trong các quán ăn ở Seattle. Vào thời đó, những khi ông ở nhà, ông thường dẫn bà đi nghe nhạc và cố ở lại trong phòng đợi đến phiên bà lên sân khấu. Những lần vắng mặt dài, có khi hàng 2-3 tháng, đè nặng lên cuộc sống vợ chồng của họ. Ông biết thế. Khi cưới nhau, Marianne biết cuộc sống của ông là như thế, nhưng cả hai nghĩ mơ hồ rằng họ có thể hòa hợp với nhau. Hóa ra không thể. Lần nọ, khi ông trở về sau một hành trình làm phóng sự ở băng đảo, Marianne không còn ở nhà. Bà chỉ nhắn lại vỏn vẹn: Robert, không thể như thế này mãi được. Em để lại cây guitar, sẽ liên lạc với nhau sau. Ông không liên lạc, bà cũng vậy. Khi nhận được giấy tờ ly hôn một năm sau đó, ông ký rồi ngay ngày hôm sau lên máy bay sang Úc. Bà không đòi hỏi điều gì ngoài sự tự do. Tại Kalispell, bang Montana, khá khuya, ông dừng lại để nghỉ. Quán trọ giá rẻ, phục vụ cũng tốt. Ông chuyển đồ đạc vào phòng, có 2 ngọn đèn giường, một bóng mờ. Ông dỗi trên giường, nhấp một ngụm bia, đọc những ngọn đồi xanh ở châu Phi rồi ngủ tiếp. Sáng sớm, ông xuống chạy bộ độ hơn nửa giờ, là 15 cái hít đất rồi đi sửa soạn máy ảnh như thế. Đó là phần cuối của bài thể dục. Ông đi xuyên qua Montana, tiến vào North Dakota. Cái vùng đất bát ngát, bằng phẳng và khô khan này cũng quyến rũ ông như là vùng núi hay biển. Nó toát ra một vẻ đẹp khắc khổ, và ông phải dừng lại nhiều lần, đặt giá ảnh để chụp mấy tấm ảnh đen trắng các nông trại cũ kỹ. Cái xứ sở khô cằn này hợp với khuynh hướng khắc khổ, khổ hạnh của ông. Cái vùng đất dành riêng cho người da đỏ này mang một vẻ u buồn trầm uất, vì nhiều lý do mà người ta có thể biết hoặc không biết. Sáng 14 tháng 8, ông ở lại 2 tiếng ở Duluth, rồi ngoặt về phía tây bắc, theo đường đến Bipping và qua các mỏ sắt. Qua màn bụi đỏ, người ta có thể thấy những chiếc máy khổng lồ và những đoàn toa xe chở quặng sắt đến tận những chiếc tàu bốc hàng neo ở vùng thượng hồ. Ông nghỉ lại suốt chiều, đi dạo ở Hippin, và thấy rằng nơi đây không phải là chốn thích hợp với ông. Cho dù Bob Dylan có sinh ra ở đây đi nữa. Cô gái từ miền phía Bắc là bài hát duy nhất của Dylan mà ông không bao giờ thích, dù ông có thể vừa chơi guitar bài này vừa hát. Ông vừa hát nhẩm cho mình nghe, vừa rời khỏi cái vùng đất hoang hốc màu đỏ khổng lồ này. Trước đây, Marianne đã dạy ông để ông đệm đàn cho bà hát. Bà ấy để lại cho mình nhiều hơn là mình để lại cho bà. Ngày nọ, ông đã nói như thế với một anh hoa tiêu đang choáng choáng trong quán rượu McElroy, nằm đâu đó ở vùng châu thổ Amazon, và điều đó đúng. Rừng vùng này đẹp, thật đẹp, y như một giấc mơ cho người lữ khách. Từ thuở còn trẻ, ông đã ước chi thời đại của những nhà du hành lớn vẫn còn để mình có thể tham dự. Ông lái xe xuyên qua những cánh đồng xanh mướt, trông thấy ba con tuần lộc, một con chuồn lông đỏ và rất nhiều nai. Ông dừng xe trước mặt một cái hồ và chụp mặt nước phản chiếu một cành cây có hình dáng lạ. Chụp xong, ông ngồi xuống nơi bậc xe, làm một ngụm cà phê, hút một điếu Camel và lắng nghe tiếng gió lùa qua rặng cây phong. Thật dễ chịu nếu bên mình có một ai đó, một người đàn bà chẳng hạn. Ông vừa nghĩ, vừa nhìn làn khói thuốc lan dần trên mặt hồ. Cứ về già là người ta hay có cái ý tưởng như vậy đó. Nhưng mà cái kiểu ông cứ vắng mặt hoài như vậy, thật khó cho bất cứ người phụ nữ nào đợi ông ở nhà. Thì ông đã có kinh nghiệm về chuyện này rồi mà. Hồi ở Bellingham, thỉnh thoảng ông cũng gặp gỡ một bà làm giám đốc mỹ thuật cho một hãng quảng cáo ở Sister. Ông gặp bà ta khi thực hiện một số tấm hình cho hãng này. 42 tuổi, khá thông minh, một phụ nữ khá thú vị, nhưng ông không bao giờ yêu bà này. Đôi khi họ cũng gặp nhau riêng, đi ăn tối, xem phim, uống vài cốc bia và sau đó làm tình với nhau. Bà này là một người từng trải, hai đời chồng, từng phục vụ trong quán rượu để kiếm tiền ăn học. Bao giờ cũng vậy, khi họ làm tình với nhau. Bao giờ cũng vậy, khi họ làm tình với nhau xong, nằm áp người vào nhau, bà bảo ông: "Anh là người tuyệt vời nhất, Robert ạ. Không ai sánh với anh được, cả bằng 1/10 của anh cũng không sánh được." Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe cuốn tiểu thuyết Những cây cầu quận Madison của tác giả Robert James Waller. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.